Đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Hôn nhân Gia đình của Đài Nguồn Sống. Tuần qua, chúng tôi có chia sẻ với quý vị về ảnh hưởng của người cha trên đời sống con cái. Có một chuyện xảy ra cho một em gái nọ tên là Mai mà em không bao giờ quên. Lúc đó, Mai mới 5 tuổi. Một buổi tối nọ, em đang ngủ thì giật mình thức dậy vì tiếng sấm nổ rền. Nhìn ra cửa sổ thấy những lằn chớp sáng loè. Mai sợ quá chạy vào phòng bố mẹ, vừa chạy vừa khóc. Em đến đứng gần bên chỗ mẹ nằm, khóc thút thít. Nhưng mẹ chưa nói gì thì ba em hỏi, giọng giận dữ: "Làm gì mà đứng đó, về phòng ngủ đi." Mai trả lời: "Ba ơi, con sợ quá." Ba em nói: "Có gì đâu mà sợ, lớn rồi mà còn sợ sấm chớp." Mẹ em lúc đó đã ngồi dậy. Mai nhìn mẹ, chờ mẹ nói vài lời đỡ cho mình. Nhưng mẹ chỉ nhìn xuống đất chứ cũng không nhìn Mai. Ngay lúc đó ba em quát lên: "Có nghe không? Về phòng ngủ đi, không có qua đây quấy rầy nữa." Em Mai sợ quá đi ra, nhưng em không về phòng mà vào phòng tắm, mở đèn lên, khóa cửa lại, rồi nằm trên sàn nhà mà khóc. Từ đó, mỗi lần có sấm chớp ban đêm, em Mai lại vào phòng tắm đứng khóc, vì em biết em không thể chạy đến với cha để cầu cứu hay được cha an ủi. Sau này khi đã lớn, Mai không sợ sấm chớp nữa, nhưng nỗi đau đớn thất vọng vì không được cha thông cảm là điều Mai không bao giờ quên. Các bác sĩ tâm lý cho biết, khi một đứa bé chạy đến với cha để được che chở an ủi mà không được cha bảo bọc an ủi, lớn lên sẽ thấy cô đơn, buồn nản, nhút nhát, và khi ra đời thường sợ hãi nhiều điều, sợ thất bại, sợ người lạ và hay lo lắng về đời sống. Thưa quý vị, trong bài Hôn nhân Gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói rằng nếu trong gia đình có người cha làm chủ, lãnh đạo vợ con theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, gia đình đó sẽ vững mạnh và con cái sẽ trưởng thành về mặt tinh thần, tình cảm cũng như tâm linh. Thì giờ dành cho gia đình là điều quan trọng, nhưng cũng là điều các ông cha thường thiếu sót. Vì thế chúng tôi có nêu ra một vài đề nghị để giúp quý ông đặt lại thứ tự ưu tiên trong sinh hoạt hàng ngày, hầu có thì giờ cho gia đình. Những đề nghị chúng tôi đã nêu là: thứ nhất, sắp xếp lại thời khóa biểu hoặc giờ giấc làm việc để có thì giờ cho gia đình. Đề nghị thứ hai là cố gắng có mặt trong bữa cơm tối của gia đình. Hôm nay chúng tôi xin đề nghị thêm một vài điều khác sau đây. Đề nghị thứ ba là bớt xem truyền hình. Ngày nay hầu như nhà nào cũng có truyền hình, và thú tiêu khiển phổ thông nhất cho mọi người là xem truyền hình. Nhưng nếu tối nào chúng ta cũng mở máy truyền hình lên, rồi ngồi xem hằng 2-3 giờ đồng hồ, thì chúng ta đã phí phạm thì giờ. Khi nào có một chương trình đặc biệt, hữu ích, đem lại giải trí hoặc có tính cách học hỏi, cả gia đình có thể cùng xem với nhau thì tốt. Nhưng nếu cha mẹ hoặc cả cha mẹ và con cái cứ xem mãi những chuyện thuyết minh hết đêm này sang đêm khác, thì chúng ta sẽ không còn thì giờ để trao đổi, trò chuyện với nhau. Đề nghị thứ tư là dành thì giờ đưa con đi chơi. Thường thường mỗi ngày các ông phải đi làm hoặc phải lo công việc, nên ít khi nào có thì giờ rảnh đưa con đi chơi. Mà cũng ít ông cha nào thấy là cần phải dành thì giờ đi chơi với con. Tuy nhiên, những lúc được cha đưa đi chơi, đi ăn hay được cha chăm sóc như là đưa đi bác sĩ, đi mua sắm, v.v. sẽ là những kỷ niệm đẹp với cha mà con cái sẽ ghi nhớ mãi. Mẹ đi chơi hay đi mua sắm với con là chuyện thường, nhưng được đi với cha là điều hiếm có, vì thế các em rất thích. Một đề nghị khác là quý ông đừng quên sinh nhật của con. Chúng ta không cần làm tiệc lớn, nhưng cần làm một điều gì đó riêng biệt và đặc biệt cho con là đủ cho con vui và cảm nhận được sự quan tâm của cha. Đề nghị thứ năm là khi đi nghỉ hè hay đi chơi xa, cho con cái cùng đi. Hầu hết các ông lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Vì công việc đem lại cho các ông niềm vui và thỏa nguyện, nên nhiều ông cha chẳng bao giờ nghĩ đến việc nghỉ ngơi, đưa gia đình đi chơi. Con cái chỉ sống gần bên cha mẹ khi còn nhỏ. Lớn lên các em sẽ có gia đình riêng và có những ràng buộc riêng nên không gần với cha mẹ nữa. Vì lý do đó, những năm tháng con còn sống với cha mẹ nên dành thì giờ đưa con đi nơi này, nơi kia để mở mang hiểu biết và để các em có những kỷ niệm đẹp với cha mẹ. Nhiều ông chỉ thích đi chơi một mình hay đi với bạn, vì đi với con cái không những phiền phức, tốn kém mà lắm khi còn mất tự do. Nhưng nếu thật sự thương con, muốn có mối quan hệ đậm đà với con và có ảnh hưởng tốt trên con, chúng ta cần tạo cơ hội ở gần bên con. Đề nghị thứ sáu là mỗi tối dành thì giờ đọc Kinh Thánh với con. Là người tin Chúa, lời Chúa phải chiếm một phần trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình chúng ta. Các ông cha cần dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với con. Chúng ta thường gọi đây là giờ gia đình lễ bái hay là giờ cầu nguyện gia đình. Nếu con còn nhỏ, quý vị có thể đọc những truyện tích trong Kinh Thánh hoặc là kể chuyện Kinh Thánh cho con nghe. Nếu con đã lớn, chúng ta mua cho con một quyển Kinh Thánh và hướng dẫn con đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Buổi tối, cha hay mẹ nên dành thì giờ cầu nguyện với con và đưa con vào giường ngủ. Những chăm sóc nhỏ nhặt đó sẽ khiến con cái cảm thấy bình an, sung sướng vì biết cha mẹ yêu thương, quan tâm đến các em. Các em sẽ lớn lên có cái nhìn đúng về chính mình, không mặc cảm, nhút nhát, nhưng tự tin và trưởng thành. Kết thúc bài hôn nhân gia đình hôm nay, chúng tôi xin nói về một người cha đặc biệt trong Kinh Thánh. Người cha đó là ông Gióp. Mỗi khi nhắc đến ông Gióp, một nhân vật trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thường nói về những thử thách ông phải chịu và đức tin bền bỉ của ông, chỉ ít khi nào nhìn đến ông trong vai trò người cha. Sách Gióp chương 1 ghi như sau. Tại trong xứ Úc Sơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sinh được 7 con trai và 3 con gái. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời 3 chị em gái mình ăn uống chung với mình. Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó. Vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Trích sách Gióp chương 1, câu 1 đến câu 5. Qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ông Gióp là người cha gương mẫu, làm trọn trách nhiệm và là người lãnh đạo gia đình. Ông Gióp có đông con, có đến 10 đứa, và ông cung cấp đầy đủ nhu cầu vật chất cho con. Ông cũng dạy con trong cách ứng xử hàng ngày, nên các con ông yêu thương nhau, hòa thuận với nhau. Ông không chỉ dạy con bằng lời nói, nhưng nêu gương tốt cho con qua đời sống và việc làm của chính mình. Về đời sống đạo đức, ông là người ngay thẳng, tránh xa điều ác. Về đời sống đức tin, ông Gióp là người kính sợ Chúa, có đời sống đẹp lòng Chúa. Ông không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất của con cái, nhưng cũng chăm sóc đời sống tâm linh của con. Ông đúng là thầy tế lễ, là vị mục sư của gia đình. Kinh Thánh ghi rằng, ông dâng tế lễ cho từng đứa con và cầu nguyện cho con. Ông Gióp chăm sóc các con về mọi mặt, chăm sóc một cách đồng đều, không thiên vị đứa con nào. Ông dâng tế lễ để cầu thay cho các con, cầu nguyện cho đời sống tâm linh của con. Ông Gióp thật là một người cha gương mẫu, trọn vẹn. Ông không tin Chúa một mình, nhưng hướng dẫn cả gia đình đi trong đường lối của Chúa. Ông đã dâng các con cho Chúa, vì thế khi nghe tin các con đều bị chết, ông Gióp không đau đớn nhưng bình tĩnh chấp nhận ý Chúa. Ông nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Và Kinh Thánh ghi, trong mọi sự ấy, nghĩa là trong tất cả những mất mát đau đớn ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Giê-hô-va. Trích sách Gióp chương 1 câu 21 và 22. Nguyện xin Chúa giúp quý ông noi theo gương ông Gióp trong vai trò làm cha, đặt phúc lợi của gia đình lên trên công việc, bạn bè, tiền bạc, công danh sự nghiệp. Quan tâm đến đời sống tâm linh của con, quyết tâm nhờ Chúa đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Xin Chúa ban cho quý ông sức lực, kiên nhẫn và khôn ngoan, giúp quý ông bước đi với Chúa, sống với lời Chúa mỗi ngày, để có thể làm trọn trách nhiệm cao quý mà Chúa trao phó. Chúa Giê-xu phán, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, quý vị có thể viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.